Tháng 8, câu chuyện trong tháng, Garuda. Garuda. Thánh Kashyapa có hai người vợ là Karu và Vinata. Mặc dù đều là chị em, nhưng họ rất ghen tị với nhau. Kashyapa đề nghị tặng cho mỗi người một ân huệ. Karu nói: "Hãy ban phúc cho em sinh được 1000 người con trai thông minh và dũng cảm." Kashyapa ban cho bà ân huệ này. Cùng lúc đó, Vinata ghen tị và nói: "Hãy cho em sinh được những người con trai như vậy, nhưng thông minh và dũng cảm hơn các con của chị em." Kashyapa cũng ban cho bà ân huệ này. Một thời gian sau, Karu sinh hạ được 1000 con rắn. Vinata sinh được 2 cái trứng và chờ chúng nở ra. Nhưng chờ 500 năm rồi mà chúng vẫn chưa nở. Bà mất hết kiên nhẫn, nghĩ rằng ân huệ của Karu đã được hoàn thành. Bà liền đập vỡ một trong 2 quả trứng. Con chim trong quả trứng vì mới thành hình một nửa, nó tức giận với Vinata vì sự thiếu kiên nhẫn của bà và nguyền rủa rằng bà sẽ là một người nô lệ. Nó cũng nói rằng sau 500 năm nữa, anh trai nó sẽ xuất hiện từ trong quả trứng thứ hai và giải thoát bà khỏi lời nguyền. Lần nọ, Vinata và Karu cãi nhau. Vinata nói rằng con ngựa thiêng Uchaisravas có bộ lông trắng. Karu nói rằng mình nó màu trắng nhưng tai nó có màu đen. Họ quyết định đánh cược. Lần này, ai thua cuộc sẽ trở thành nô lệ của người kia. Karu biết rằng tai con ngựa màu trắng và nàng sẽ thua cuộc, nên bà đã bảo các con mình đi đến đó và quấn quanh tai ngựa để nó trông giống màu đen. Nhưng lũ rắn không muốn trở thành một phần của trò lừa đảo này, nên chúng hơi do dự. Karu tức giận vì các con mình không vâng lời và nguyền rằng tất cả chúng sẽ chết trong ngọn lửa Rajana. Khi Kashyapa biết được lời nguyền của các con mình, ông đến gặp thần Brahma nhờ giúp đỡ. Thần Brahma nói: "Lũ rắn có độc và rất gian xảo, chúng đáng bị thiêu chết." Sau khi nghe Kashyapa cầu xin, cuối cùng thần Brahma cũng ban cho ông ân huệ là con rắn nào tốt bụng sẽ sống sót. Trong lúc đó, lũ rắn rất sợ sau khi nghe thấy lời nguyền của mẹ chúng. Chúng quyết định vâng theo lời bà. Chúng đến đó quấn quanh tai con ngựa và làm cho nó trông giống màu đen. Vinata thua cuộc và trở thành nô lệ của Karu. 500 năm sau, một con chim khổng lồ tên là Garuda xuất hiện từ quả trứng thứ hai. Con chim đầy quyền năng và tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí nó còn sáng hơn cả ngọn lửa và ánh sáng của nó làm mù mắt mọi người. Các vị thần yêu cầu nó giảm bớt độ sáng của mình. Nhưng cũng như mẹ mình, nó phải trở thành nô lệ của Karu và các con của bà. Một ngày nọ, Karu ra lệnh cho Garuda tìm kiếm một hòn đảo cho bà và các con. Garuda chở họ trên lưng và tìm thấy một hòn đảo rất đẹp nằm giữa đại dương. Nhưng Karu và lũ rắn không thích hòn đảo này. Họ yêu cầu Garuda chở họ đến một hòn đảo khác. Sau đó, Garuda chở họ đến một hòn đảo khác, nhưng anh ta chỉ được cho ăn như là một người hầu của người mẹ kế và các anh em của mình. Anh hỏi mẹ: "Tại sao chúng ta lại phải sống như những nô lệ?" Vinata kể cho anh nghe về vụ cá cược và bà đã trở thành nô lệ của Karu như thế nào. Sau khi nghe câu chuyện, Garuda hỏi lũ rắn: "Tôi muốn giải thoát bản thân và mẹ mình khỏi cảnh nô lệ. Tôi phải làm gì để được trả tự do?" Lũ rắn đáp: "Chúng ta muốn ngươi mang về Amrit, nghĩa là nước thánh, cho chúng ta. Nó sẽ làm chúng ta bất tử. Sau đó chúng ta sẽ trả tự do cho ngươi và mẹ ngươi." Garuda đánh cắp Amrit từ chỗ các vị thần và giải thoát cho mẹ mình. 1. Người chồng thật. Khi Vikram cõng Bito, Bito lại bắt đầu kể một câu chuyện khác. Indra và vợ ông là Indu rất sùng đạo. Một ngày nọ, anh trai Indu là Sundar ghé thăm họ. Cả ba cùng đến đền thờ của nữ thần Durga. Sundar bước vào ngôi đền trước, Khi nhìn thấy bức tượng của Durga, ông sùng đạo đến nỗi mất tự chủ và quyết định tự hiến tế mình. Ông tự chặt đầu mình ngay trước mặt bức tượng. Sau đó Inder bước vào và nhìn thấy cái xác không đầu của anh vợ. Ông cũng quyết định tự hiến tế và cắt đầu mình. Cuối cùng Indu bước vào và nhìn thấy hai cái xác. Cô rất buồn. Cô khóc lớn và cầu xin thần Durga hãy ban cho cô người chồng và người anh như vậy vào kiếp sau. Khi Indu sắp từ bỏ cuộc đời, thần Durga xuất hiện và nói rằng bà rất hài lòng về sự trung thành của họ và sẽ làm cho hai người đàn ông kia sống lại. Sau đó, bà yêu cầu Indu đặt hai cái đầu về với cơ thể tương ứng. Khi thần Durga làm cho họ sống lại, Indu nhận ra rằng cô đã đặt nhầm hai cái đầu. Bây giờ cơ thể của Inder lại mang cái đầu của Sunder, còn Sunder thì mang cái đầu Inder. Peter hỏi Vikram, ai mới là người chồng thật sự của Indu? Vikram đáp, cái đầu là phần suy nghĩ và ký ức của mình trong đầu. Người đàn ông mang cái đầu của Inder có tất cả ký ức về việc Indu là vợ mình. Vì vậy, ông ta mới là người chồng thật sự. Bito rất hài lòng khi nghe câu trả lời của Vikram, nhưng hắn lại bay đi sau khi nói rằng Vikram đã phạm luật vì mở miệng nói. 2. Rukmini gửi thư cho Krishna. Rukmini là con gái của vua nước Vidarbha Bhishmaka. Nàng chỉ muốn lấy Krishna làm chồng. Nàng nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cha và anh trai định gả nàng cho Shishupal. Nàng chạy đến phòng ngủ của mình và ngồi xuống viết một bức thư. Trong đó nàng thuật lại từng chi tiết những cảm xúc của nàng đối với chàng. Nàng kể rằng sau khi nghe được những truyền thuyết về hành động anh hùng của Krishna, nàng đã phải lòng chàng. Nàng miêu tả rằng tình yêu của mình vô cùng sâu sắc đến nỗi cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu không có chàng. Rukmini còn viết thêm rằng anh trai nàng là Rukmi đang ép nàng phải lấy Sisupan. Cuối cùng nàng kết thúc bức thư bằng việc thông báo cho chàng biết dự định viếng thăm ngôi đền Parvati vào ngày thành hôn và cầu xin Krishna hãy bắt cóc nàng ở đó. Người hầu trung thành nhất của Rukmini là một người bà la môn già tên là Sunanda. Nàng gọi ông đến và nài nỉ ông mang bức thư đến Draka. Sau khi cúi đầu chào một cách kính trọng, Sunanda lên đường và đánh xe tới Draka. 3. Hanuman gặp Surasa. Hanuman đang trên đường tới Lanka thì một con quái vật háo đói xuất hiện từ đại dương. Nó mở to cái miệng rộng của mình và bảo Hanuman bước vào đó. Hanuman cầu xin nó để cho ông đi, nhưng con quái vật từ chối. Thấy không có cách nào để thoát thân, Hanuman liền biến thành người khổng lồ. Khi con quái vật mở to mồm hết cỡ, ông nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào rồi lại bay ra khỏi miệng nó. Ông nói, ta đã hoàn thành điều kiện của ngươi, bây giờ ngươi hãy để ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con quái vật này thật ra chính là thiếu nữ mình rắn Surava. Nghe thấy lời cầu khẩn của Hanuman, cô liền trở lại nguyên hình và đáp, con trai, ta là Surava, thiếu nữ mình rắn. Các vị thần cử ta đến để thử thách con. Hãy lên đường đi, nhiệm vụ của con sẽ thành công thôi. Vượt qua rất nhiều nguy hiểm trên đường đi, Hanuman vẫn tiếp tục hành trình của mình. 4. Ma Vaishno Devi. Kali, Lakshmi và Saraswati tập hợp tất cả sức mạnh của họ lại và tạo ra một cô gái xinh đẹp có thể kết hợp với thần Vishnu sau khi khai sáng tâm hồn trên trần gian. Nàng được sinh ra với cái tên Vaishnavi. Cha nàng khuyên nàng nên bắt đầu tìm kiếm nhằm đạt được nhiều quyền năng hơn. Nàng vào rừng để tĩnh tâm. Vaishnavi vui mừng khi phát hiện rằng thần Vishnu đã xuất hiện dưới trần gian bằng thân xác Rama. Nàng gặp chàng trên đường tới Lanka và thỉnh cầu chàng chấp nhận mình. Rama đồng ý với điều kiện là nàng có thể nhận ra mình vào lần gặp kế tiếp khi chàng đến nơi ở của nàng. Vào lần gặp kế tiếp theo, Rama cải trang thành một ông lão. Vaishnavi đã không thể nhận ra chàng. Rama đề nghị nàng nên đi về phía bắc và chuyên tâm ngồi thiền nhiều hơn nữa. Một lần nọ, khi bị quấy nhiễu trong lúc đang tĩnh tâm, Vaishnavi liền tự biến mình thành vị nữ thần có 10 tay với một cái đinh ba trên một tay, cưỡi trên lưng cọp và chặt đầu một người. Mệt mỏi trước những khó khăn, cuối cùng bà biến thành ba hòn đá. 5. Rudraksha, một con quỷ tên là Tripura, biểu diễn một bài tapasya dài và khó nên được thần Brahma ban cho một ân huệ. Ân huệ này khiến hắn trở nên đầy quyền năng và âm mưu xâm lược thiên đàng. Khi các vị thần buộc phải bỏ chạy khỏi thiên đàng, họ rất tuyệt vọng và đến gặp thần Brahma nhờ giúp đỡ. Thần Brahma không biết làm sao để giải quyết vấn đề này và bảo họ đến gặp thần Shiva. Thần Shiva quyết định giúp các vị thần và chiến đấu với Tripura. Ông giết hắn bằng một mũi tên, nhưng trong khi đang giao chiến, vài giọt mồ hôi từ cơ thể ông rơi xuống mặt đất. Những cái cây Rudraksha mọc lên từ chỗ những giọt mồ hôi rơi xuống. Hạt giống của cây Rudraksha có nhiều ý nghĩa về sự sùng đạo. Người ta tin rằng nếu tiếp tục trồng những hạt giống Rudraksha trong khi cầu nguyện với thần Shiva, thì sẽ rửa sạch được tội lỗi của một người. 6. Krishna bắt cóc Rukmini. Krishna đã nghe nhiều câu chuyện kể về nàng công chúa của Vidarbha, về tính cách, phẩm hạnh và nhan sắc của Rukmini. Ngày nọ, chàng nhận được bức thư của Rukmini thỉnh cầu chàng giải thoát nàng khỏi đám cưới với Sisupan. Điều này chỉ giúp chàng càng thêm quyết tâm lấy nàng làm vợ. Biết rằng nhiệm vụ này không hề dễ dàng, nên chàng đã sắp xếp lại toàn bộ quân lính, lo sợ trước một cuộc tấn công từ Jarasandha, bạn của Sisupan. Ông đã thỉnh cầu Balarama đi cùng với binh lính của mình. Khi binh lính của Jarasandha tấn công, Balarama đã chống lại cuộc tấn công bằng quân đội của mình. Krishna đã chạy thoát khi Balarama đang giao chiến. Trong lúc đó, Rukmini đang đứng chờ tại ngôi đền. Nàng thất vọng khi thấy sự chậm trễ này. Nàng nghĩ rằng Krishna không chấp nhận lời thỉnh cầu của mình. Nàng vừa định rời khỏi đó thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Nàng quay lại và thấy Krishna đang đứng trước mặt. Vui mừng khôn xiết, đôi tình nhân liền rời khỏi đó trên cỗ xe ngựa. 7. Bahima và Jarasandha. Lần nọ, Krishna đến gặp Yudhishthira và nói: Vua Jarasandha là một ông vua thô lỗ. Ông ta nhận được rất nhiều ân huệ từ thần Shiva. Ông ta đã đánh bại nhiều vị vua và tống giam họ. Ông ta muốn tống giam thêm nhiều vị vua nữa, để khi nào được 100 người thì ông ta có thể hiến tế họ cho Rudra, nghĩa là một nghi thức của thần Shiva. Chúng ta cần phải giết Jarasandha, vì sớm hay muộn thì ông ta cũng sẽ tấn công chúng ta. Nhưng ông ta chỉ có thể chết bằng cách bị chặt đôi người làm hai phần. Yudhishthira hỏi Krishna: Tại sao ông ta chỉ có thể chết bằng cách đó? Krishna đáp: Đó là một câu chuyện từ khi ông ta ra đời. Cha ông ta là vua Brihadratha, có hai người vợ, nhưng họ đều vô sinh. Ông ta thỉnh cầu một vị thánh ban cho mình một đứa con. Vị thánh ban cho ông trái xoài để đưa cho một trong hai người vợ. Nhưng do nhầm lẫn, hai người vợ của Jarasandha đã ăn mỗi người một nửa trái xoài và hạ sinh được hai nửa của một đứa bé. Hai nửa này nhập lại thành một đứa trẻ và được đặt tên là Jarasandha. Tôi sẽ đi cùng với Arjuna và Bahima để giết ông ta. Krishna, Arjuna và Bahima đến cung điện của Jarasandha, và Bahima thách thức Jarasandha thi đấu vật. Họ chiến đấu trong 13 ngày. Vào ngày thứ 14, Krishna động viên Bahima chém Jarasandha ra làm đôi. Chàng ra ám hiệu bằng cách xé một chiếc lá làm hai. Bahima chém Jarasandha làm đôi, nhưng hai phần tự tiến đến gần nhau và nhập lại thành một. Jarasandha tiếp tục chiến đấu. Lần này, Krishna bảo anh ta hãy ném hai phần của ông ta theo hai hướng ngược nhau. Bahima lại chém đôi người Jarasandha ra, và lần này thì anh ném chúng ra hai phía khác nhau để chúng không thể gặp được nhau. 8. Câu chuyện về trí thông minh còn hơn sắc đẹp. Khi Vikram nhấc Bito lên, Bito lại bắt đầu một câu chuyện khác. Một thương gia có hai đứa con trai là Sutrahaka và Dayaka. Sutrahaka đẹp trai, còn Dayaka thì thông minh. Sau khi người cha qua đời, công việc buôn bán được giao lại cho Dayaka. Ngày nọ, một người đàn ông giàu có đến gặp họ để cầu hôn cho các con gái của mình. Sutrahaka lấy một người, nhưng người còn lại từ chối lấy Dayaka. Dayaka thề rằng sẽ lấy được một người con gái còn đẹp hơn gấp bội. Sutrahaka đòi hỏi tài sản một cách vô lý, và Dayaka hứa sẽ trả lại chỉ khi nào trở nên giàu có hơn. Một ngày nọ, anh cứu được một thương gia giàu có và người hầu của ông ta khỏi tay bọn cướp. Cảm thấy hài lòng, người thương gia cho anh một công việc. Người thương gia có một cô con gái xấu xí, thường xuyên bị đối xử tệ bạc, trong khi mọi người đều thích cô con gái xinh đẹp của người giúp việc cho ông. Cả hai đều muốn lấy Dayaka. Bito hỏi Vikram, Dayaka sẽ chọn ai? Vikram đáp, con gái của người thương gia, vì cô ấy cần được đối xử tử tế hơn. Bito nói, người nói đúng, nhưng người đã lên tiếng, nên ta đi đây. 9. Krishna và Rukmi. Krishna lên kế hoạch bắt cóc Rukmini và cùng nàng chạy trốn trên cỗ xe ngựa của chàng thẳng đến Dwarka. Chẳng bao lâu sau, tin Rukmini bị bắt cóc đã đến tai anh trai nàng là Rukmi. Hắn rất tức giận, liền tập hợp binh lính lại và chuẩn bị chiến đấu với Krishna. Hắn ra lệnh cho quân đội của mình ngừng ngay cuộc chiến với Balarama, trong khi hắn đi gặp Krishna để giết chàng. Rukmi cưỡi con ngựa của mình đuổi theo hướng cỗ xe ngựa của Krishna. Khi phát hiện ra Krishna và Rukmini, hắn bắn một mũi tên lửa theo sau họ, nhưng họ vẫn không hề hấn gì nhờ chiếc áo giáp sắt của Krishna. Sau đó Krishna liền bắn những mũi tên của mình vào con ngựa của Rukmi, giết chết nó và phá hủy cỗ xe ngựa. Rukmi té xuống đất. Tức giận, Rukmi nhặt thanh gươm lên định tấn công Krishna. Nhưng Krishna đã bắn một mũi tên và làm thanh gươm của Rukmi rẫy đôi. Rukmi cảm thấy tuyệt vọng. Krishna cầm lấy thanh gươm và định giết chết Rukmi. Nhưng Rukmini chạy đến. Nàng quỳ xuống dưới chân Krishna và cầu xin chàng tha chết cho anh trai mình. Krishna rất yêu thương Rukmini và không thể chịu đựng nổi khi thấy nàng khóc. Nghe theo lời khẩn cầu của nàng, chàng tha mạng cho Rukmi, nhưng không muốn thả hắn đi mà không trừng phạt hành vi của hắn. Krishna cắt một nửa mái tóc và một phần râu mép của hắn. Đây được xem như là hình thức lăng nhục tồi tệ nhất đối với một người lính dũng cảm trong những ngày đó. Sau đó Krishna quay về Dwarka cùng với Rukmini và kết hôn với nàng trong một đám cưới linh đình. 10. Hanuman gặp Sinhika. Khi Hanuman đến gần Lanka, ông đi ngang qua một cung điện do thần Brahma tạo ra để che mát cho toàn bộ vũ trụ. Đây là nơi con voi Airawat, Chakshas, Gandharas và nhiều con thú khác sinh sống. Khi Hanuman băng qua một con suối trên vùng đất này, đột nhiên ông cảm thấy mất hết sức mạnh. Quá bối rối, ông nhìn xuống dưới, trông thấy một con quỷ ăn thịt đầy quyền năng, Sinhika. Con quỷ bắt đầu kéo cái bóng của ông xuống, do đó ông mất dần sức mạnh và quỵ xuống. Khi bà ta mở miệng để ăn thịt Hanuman, ông khéo léo biến mình trở nên to lớn như bầu trời. Nhưng khi Sinhika vừa mở miệng to hơn để nuốt trọn Hanuman, ông lại lặn xuống và nhanh chóng chui vào trong miệng bà ta. Sau đó, ông bẻ răng, cào rách lưỡi và đập nát hàm của bà ta. Khi Sinhika ngã xuống nước, các vị thần rất hài lòng và làm cho những bông hoa nở rộ để tán thưởng Hanuman. 11. Hanuman gặp Lankini. Sau khi vượt đại dương và tiêu diệt con quỷ ăn thịt Sinhika, Hanuman quyết định đặt chân vào vùng đất Lanka được canh giữ cẩn mật để tìm kiếm Sita. Tuy nhiên, một con quỷ đầy quyền năng tên là Lankini luôn canh gác kinh thành cẩn thận. Khi thấy Hanuman tiến gần đến cổng thành, bà ta liền ngăn ông lại. Hanuman nhất quyết phải đi, nhưng bà ta đấm ông và ông liền đấm lại. Lankini ngạc nhiên trước sức mạnh của con khỉ và nhìn ông gần hơn với vẻ mặt lúng túng. Sau đó, bà ta đã nhận ra ông. Bà ta nói, thần Rama đã tiên đoán rằng ngày mà một con khỉ đánh người thì Ravana và tất cả những con quỷ khác đều bị tiêu diệt. Bà ta thả Hanuman ra và cho phép ông bước vào Lanka. 12. Nageswara. Trước đây có một người đàn ông tên là Supriya, là một tín đồ trung thành của thần Shiva. Ông thờ phụng thần Shiva cả ngày lẫn đêm. Daruk, một con quỷ hung ác sống ở gần đó, không thích sự sủng đạo của Supriya. Bằng mọi giá, hắn muốn làm Supriya bị thương và luôn nghĩ đến những cách xảo quyệt nhất để làm điều đó. Một ngày nọ, hắn cùng với những con quỷ khác bắt được chiếc thuyền mà Supriya đang du ngoạn trên đó. Nhưng Supriya không quan tâm đến chuyện đó. Ông làm một bức tượng Shiva Linga trên thuyền và bắt đầu cầu nguyện. Khi Daruk nhìn thấy thế, hắn ra lệnh cho những con quỷ khác giết chết tất cả mọi người trên thuyền. Đột nhiên, thần Shiva xuất hiện và tiêu diệt lũ quỷ. Sau đó, thần Shiva đưa cho Supriya một thứ vũ khí thần kỳ gọi là Pashupatastra để ông có thể giết được Daruk. Tượng Shiva Linga mà Supriya đã làm vẫn còn tồn tại ở Dwarkapuri, Gujarat và được tôn thờ là Nageswara. 13. Krishna giết chết Sisumpan. Tức giận trước hôn lễ của Rukmini và Krishna, Sisumpan muốn trả thù. Hắn đến gặp Rukmi với hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Rukmi, nhưng Rukmi đã từ chối sau thất bại ê chề dưới tay Krishna và Balarama. Sau khi Bhima giết chết Jarasandha, Yudhishthira đã tổ chức một buổi Rajasuya Yajna nổi tiếng. Anh mời rất nhiều vị vua và các hoàng tử. Sisumpan cũng được mời. Khi buổi Yajna bắt đầu, Sisumpan nhìn thấy Krishna trong đám đông. Thấy chàng ở đó, hắn bắt đầu lăng mạ Krishna. Bằng việc hạ nhục Krishna, Sisumpan nghĩ rằng hắn sẽ nhận được sự đồng tình của những vị khách khác. Các vị khách giật mình hoảng hốt, nhưng Krishna vẫn giữ im lặng. Cuối cùng, khi Sisumpan lăng mạ chàng đến lần thứ 100, Krishna quay lại phía hắn. Sau đó, chàng dùng Sudarshan Chakra của mình và ném nó về phía Sisumpan. Vũ khí này đã cắt đứt đầu Sisumpan. Khi Sisumpan chết, đám đông lập tức reo hò sung sướng. 14. Yajna uy quyền. Lần nọ, Narada ghé thăm Yudhishthira và nói, cha của ngài, Panu, người đang ở trên thiên đàng, muốn ngài trình diễn Yajna đầy uy quyền. Sau đó, ngài sẽ trở thành Samrata, nghĩa là hoàng đế. Yudhishthira thỉnh cầu thánh Vyasa hướng dẫn mình. Vyasa sai các Panvadas còn lại chia thành nhiều hướng khác nhau, đi xâm lược những vương quốc được cai trị bởi những kẻ thù của các Panvadas. Họ quay về sau khi dũng cảm đánh bại kẻ thù và mang rất nhiều của cải có thể dùng cho Yajna. Yudhishthira mời rất nhiều khách đến, bao gồm cả các vị thánh và các vị vua. Krishna cũng tăng thêm sự trang trọng cho buổi lễ này với sự hiện diện của mình. Thánh Tuhaumia được cử làm thầy tu hoàng gia cho lễ Yajna. Yudhishthira trình diễn tất cả các nghi lễ. Những lời thỉnh cầu đã được trình lên các vị thần. Các bà la môn được tặng lễ vật và lễ Yajna thành công mỹ mãn. Các lão thần đều cầu phúc cho Yudhishthira và ông trở thành Samrata. 15. Sita và đội quân Rakshasis. Thời gian trôi qua, Ravana lại sai đội quân Rakshasis hung hãn của mình đến cảnh cáo Sita. Đội quân Rakshasis đến từng người một và đứng trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy mái tóc rối bù, hàm răng nhô ra và móng vuốt sắc nhọn của chúng. Một vài tên có cái lưng gù, trong khi những tên khác lại có đôi tay xoắn. Chúng cười nhạo và chế giễu khi Sita nhìn chúng một cách tuyệt vọng. Sita òa khóc khi chúng cố đe dọa nàng. Khi màn đêm buông xuống, những con quỷ càng vây quanh nàng nhiều hơn. Khi trời vừa sáng, Ravana cùng với những con quỷ khác đi đến chỗ cây Ashoka. Hắn thể hiện tình yêu của mình đối với Sita một lần nữa và mong muốn được lấy nàng. Sita đáp rằng Rama sẽ giết hắn vì đã phạm phải những tội lỗi này. Bỏ ngoài tai những lời đó, Ravana nói: "Đây là lời cảnh báo cuối cùng của ta. Nếu nàng vẫn không chấp nhận lời cầu hôn, thì các đầu bếp của ta sẽ cắt nàng thành từng mảnh và nuôi các Rakshasis." Sau khi nói xong những lời giận dữ đó, Ravana liền rời khỏi cung điện. Sita nhắm mắt lại và cầu nguyện cho Rama. 16. Duryodhana ngốc nghếch. Sau lễ Yajna long trọng của Yudhishthira, Duryodhana không rời khỏi Indraprastha mà ở lại trong cung điện của các Panvadas. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều ảo ảnh đẹp tuyệt vời trong cung điện do Mayasura xây dựng. Khi Duryodhana cố gắng bước qua một cánh cửa, hắn đã làm đầu mình bị thương, vì thật ra nó không phải là một cánh cửa mà là một bức tường. Đi thêm một chút nữa, hắn thấy một hồ nước và thử bước xuống đó. Đó không phải là một cái hồ mà là tấm gương trông giống như hồ nước. Hắn lại làm chân mình bị thương vì tấm hương. Vahima và các Panvadas khác đang có mặt ở đó rất ngạc nhiên và chế giễu hắn khi họ thấy cảnh tượng đó. Sau đó, Duryodhana đi thẳng về phía trước nhưng lại té xuống một cái hồ vì nó trông giống sàn nhà. Thấy vậy, Draupadi, vợ của các Panvadas, bắt đầu cười lớn hơn. Nàng châm chọc: "Con trai của một người mù cũng bị mù." Lời châm chọc thô lỗ này đã xúc phạm Duryodhana. Hắn thề sẽ trả thù Draupadi. Duryodhana rất ghen tị với cung điện lộng lẫy của các Panvadas. Hắn nói với chú mình là Sakumi: "Cháu muốn lấy cắp tất cả sự xa hoa mà các Panvadas đang hưởng thụ. Cháu muốn tất cả chúng phải dành cho bản thân mình." Sakumi nói: "Cháu không thể giành được điều đó bằng vũ lực. Chúng ta sẽ lên kế hoạch đánh cắp nó từ chỗ bọn chúng." Duryodhana đồng ý với chú mình và họ bắt đầu cùng nghĩ ra những kế hoạch hiểm độc để trục xuất các Panvadas khỏi Indraprastha. 17. Trò chơi xúc sắc. Duryodhana rất ghen tị với sự giàu sang của các Panvadas và muốn ăn cắp tài sản của họ. Chú của hắn là Sakumi đã sắp đặt một kế hoạch. Yudhishthira rất thích các trò chơi cờ bạc. Bọn chúng sẽ mời Yudhishthira đến Hastinapur để chơi trò tung xúc sắc. Sakumi sẽ là người cầm cái trò chơi và tung xúc sắc thay cho Duryodhana, đánh bại Yudhishthira và giành được vương quốc của ông. Duryodhana thích kế hoạch này và nhờ cha là Dhritarashtra mời Yudhishthira đến. Khi Dhritarashtra lưỡng lự, Duryodhana đã kể cho ông nghe cách mà Draupadi xúc phạm hắn và gọi hắn là con trai của một người mù. Dhritarashtra đã đồng ý. Yudhishthira đi cùng với các anh em đến chỗ cuộc chơi. Sakumi dùng một loại xúc sắc ma thuật và đánh bại Yudhishthira hết lần này đến lần khác. Yudhishthira đã thua cả cung điện, quân đội và toàn bộ vương quốc của mình. Duryodhana vẫn chưa hài lòng. Hắn thách Yudhishthira đặt cược tất cả các anh em của mình. Yudhishthira đã lần lượt thua cả bốn người anh em, từng người một, và thậm chí cả bản thân mình. Sự tham lam của Duryodhana vẫn chưa dừng lại. Khi Yudhishthira thua hết mọi thứ ông có, Duryodhana nói: "Tại sao ngài không đặt cược thêm thứ gì đó? Biết đâu lần này ngài sẽ thắng và giành lại được mọi thứ." Yudhishthira nói: "Ta không còn thứ gì để đặt cược nữa." Lần này Duryodhana nói: "Sao thế? Ngài còn có Draupadi mà. Hãy đặt cược cô ấy đi." Yudhishthira cảm thấy mất mặt vì thất bại của mình. Ông muốn lấy lại mọi thứ. Ông nắm lấy cơ hội cuối cùng và đặt cược Draupadi. Nhưng ông lại mất luôn cả nàng. Mọi người đều bàng hoàng trước sự kiện này. Còn các Kauravas thì rất vui mừng. 18. Radha. Trong số tất cả các gopis ở Vrindavan thì Radha là người Krishna thích nhất. Nàng là con gái của một người chăn bò tên là Vrishabhanu và Kamalavati ở Prasana. Radha yêu Krishna chân thành và rất tôn sùng chàng. Thường bắt gặp họ hát và múa cùng nhau. Sự tác động sâu sắc lẫn nhau của họ khiến các gopis khác ghen tị. Khi Krishna và những người bạn của chàng đến Prasana để tô màu lên người Radha, những người bạn của nàng đánh họ bằng lathis hay những cây gậy và đuổi các chàng trai đi. Truyền thống vui nhộn này được tổ chức như là Latima Holi ở Prasana mỗi ngày. Khi Krishna rời khỏi Mathura và sau đó trở thành vua của Dwarka, Radha tha thiết đợi chờ ngày chàng quay về. Krishna nói với Radha rằng tên của nàng luôn đặt trước tên chàng. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn gọi là Radha Krishna chứ không bao giờ gọi là Krishna Radha. Ngày sinh của Radha được tổ chức với cái tên Radha Astami, 15 ngày sau ngày sinh của Krishna. 19. Điều kỳ diệu. Khi Duryodhana thắng được Draupadi trong trò chơi tung xúc sắc, hắn bảo anh trai mình là Dushasana tới bắt Draupadi. Dushasana nắm lấy tóc Draupadi và kéo lê nàng xuống dưới sảnh. Draupadi van xin mọi người: "Tôi là người làm rạng danh gia đình này. Tại sao mọi người lại ngồi và nhìn tôi bị lăng mạ?" Khi Yudhishthira thua cả bản thân mình trong trò chơi đó, ông ấy đặt cược tôi là đúng sao? Các Panvadas không thể làm gì được, vì bây giờ họ đã là thuộc hạ của Duryodhana. Karna ra lệnh cho Dushasana cởi quần áo của Draupadi ra. Dushasana chừa lại một lớp áo cuối cùng và bắt đầu xé nó ra. Tuyệt vọng, Draupadi liền cầu cứu Krishna. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Dushasana tiếp tục xé áo nàng ra, nhưng xé hoài vẫn không hết. Bằng cách này, Krishna đã giữ được danh dự cho người đã thỉnh cầu mình. 20. Giấc mơ của Trijata. Ravana giam giữ Sita như một tù nhân ở trong khu vườn tại Lanka. Trong số các Rakshasit canh giữ nàng, có một Rakshasit già và thông thái tên là Trijata. Một bữa nọ, bà ta nói với các Rakshasit khác: "Hãy để Sita một mình, vì ta đã mơ thấy một cơn ác mộng." Trijata nói rằng bà đã mơ thấy Rama và Lakshmana tiến thẳng đến Lanka trên Pushpak Vimaan của họ với cơ thể của Ravana đang bị treo trên đó. Bà ta còn nói rằng Ravana khoác cái áo choàng đen và uống dầu, đôi lúc cười và đôi lúc lại khóc. Ravana dường như đã phát điên. Bà cũng nhìn thấy các con trai của Ravana và tất cả các Rakshasit cưỡi trên những con heo đi về hướng nam, trong khi Vibhishana khoác chiếc áo choàng trắng là người duy nhất bay qua đại dương an toàn. Trijata nói thêm rằng sau đó bà còn mơ thấy Rama, Lakshmana và Sita tỏa sáng rực rỡ như mặt trời và đi về hướng bắc bằng con voi có bốn ngà. Cuối cùng, các vị thần vui mừng khi thấy Lanka chìm xuống biển. 21. Ganesha và Ravana. Ravana là một tín đồ trung thành của thần Shiva. Hài lòng với sự tôn thờ của hắn, thần Shiva đã cho Ravana Atmalinga của mình, nhưng đồng thời cũng cảnh báo hắn rằng Linga sẽ mất hết quyền năng nếu để nó dưới đất. Khi các vị thần nghe vậy, họ liền xin thần Shiva hãy lấy nó lại. Nhưng thần Shiva nói rằng ông không thể làm vậy. Các vị thần quyết định nhờ Ganesha giúp đỡ, cải trang thành một cậu bé chăn bò. Ông xuất hiện trước mặt Ravana. Lúc đó hắn đang suy nghĩ xem làm sao để tắm được mà vẫn cầm Linga trên tay. Hắn nhờ cậu bé cầm nó một lúc. Khi Ravana vừa quay lưng, Ganesha làm rớt Linga và nói rằng nó quá nặng. Quá tức giận, Ravana cố gắng nhấc nó lên nhưng không được. 22. Câu chuyện của ngày thứ 7. Lakshmi và Daridra là hai chị em. Trong khi Lakshmi rất chăm chỉ thì Daridra lại lười biếng. Hài lòng với đức hạnh của Lakshmi, Krishna đã lấy Lakshmi. Lakshmi thỉnh cầu Krishna hãy tìm một người chồng thích hợp cho Daridra. Krishna nói, không ai muốn lấy cô ta vì tính lười biếng của cô ta. Lakshmi nói rằng một nhà hiền triết có thể là một người chồng thích hợp cho Daridra vì ông ấy chỉ chú tâm ngồi thiền cả ngày và sẽ không cảm thấy phiền phức vì sự lười biếng của cô ta. Krishna tìm thấy một nhà hiền triết sẵn lòng lấy Daridra. Nhưng sau khi kết hôn, nhà hiền triết đã chán cái tính lười biếng của cô ta đến tận cổ. Vì vậy, ông yêu cầu cô ta đi nơi khác. Buồn bã, Daridra đến gặp Lakshmi và Krishna. Lakshmi thỉnh cầu Krishna tìm một ngôi nhà thích hợp cho Daridra. Krishna tìm thấy một cái cây pipon và yêu cầu Daridra ở dưới gốc cây. Daridra cầu xin Lakshmi và Krishna đến thăm cô ta vì cô ta cảm thấy cô đơn. Họ hứa sẽ đến thăm cô ta vào thứ bảy. Đó là lý do tại sao mọi người lại thờ cây pipon vào những ngày thứ bảy, vì Lakshmi và Krishna đang ở trong đó. 23. Pradyumna. Một ngày nọ, Narada xuất hiện trước mặt Rukmini và nói với nàng rằng hiện thân của Kama, người đã bị đốt cháy bởi ánh mắt của thần Shiva, sẽ được đầu thai làm con nàng. Ít lâu sau, Rukmini sinh được một đứa con trai. Cậu bé được đặt tên là Pradyumna. Trong khi đó, có một con quỷ hung bạo tên là Sambara bị nguyền rủa rằng sẽ chết dưới tay Pradyumna. Ngay khi con quỷ quyết được, Pradyumna ra đời. Hắn biến thành một người phụ nữ để bắt cóc đứa trẻ khi nó chỉ mới 6 ngày tuổi và ném nó xuống đại dương. Một con cá lớn nuốt chửng đứa bé, nhưng nó vẫn cố gắng sống sót bên trong bụng cá. Lúc đó, Narada hiện ra trước mặt thị nữ của Sambara là Mayavati và thông báo cho nàng biết về đứa trẻ thần thánh. Mayavati là hiện thân của Rati, vợ Rama, và nàng tha thiết mong chờ ngày ông quay lại. Sung sướng trước tin báo của Narada, nàng đã cứu đứa trẻ thoát khỏi con cá và chăm sóc cho nó. Pradyumna lớn lên thành một chàng trai trẻ khôi ngô và rất giống Rama. Một ngày nọ, Mayavati kể cho chàng nghe câu chuyện về sự ra đời của chàng và Sambara. Sau khi nghe xong, Pradyumna rất tức giận và thề sẽ báo thù. Mayavati có một quyền năng rất lớn. Nàng truyền cho Pradyumna sức mạnh vĩ đại để chiến đấu với con quỷ gian xảo đó. Sau khi sức mạnh tăng lên, Pradyumna thách đấu Samprada, đánh nhau tay đôi với mình. Rốt cuộc, chàng đã giết hắn sau một cuộc chiến kéo dài. Cuối cùng, Pradyumna quay về Dwarka cùng với Mayavati. Khi tới nơi, tất cả mọi người, kể cả Rukmini cũng đổ ra để chiêm ngưỡng Pradyumna thần thánh. Krishna là người biết rõ mọi chuyện, đã mời Narada đến và kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe được câu chuyện của ông, Rukmini liền ôm chầm lấy đứa con trai mất tích lâu ngày của mình, nhận ra họ chính là hiện thân của Brahma và Rati. Krishna đã tổ chức đám cưới cho họ thật linh đình. 24. Jagannath. Đến cuối lễ Drapa Yuga, Krishna nhận ra rằng ngày chết của mình đã gần kề. Chàng đến một khu rừng và bắt đầu ngồi thiền. Khi một người thợ săn thấy dấu chân của Krishna phía sau những bụi cây, ông ta nghĩ rằng đó là một con nai và bắn một mũi tên có tầm độc. Krishna chết và được hỏa thiêu. Thần Vishnu xuất hiện trong giấc mơ của vua Indradyumna và yêu cầu ông xây dựng một đền thờ để thờ cúng cho cốt của Krishna. Khi tỉnh dậy, Indradyumna yêu cầu người thợ thủ công tài ba Visvakarma tạc một bức tượng đặt trong đền thờ. Visvakarma đồng ý với điều kiện là khi ông ấy đang tạc tượng thì không ai được đến làm phiền. Ông ấy tự nhốt mình trong phòng và bắt đầu làm việc. Sau nhiều ngày, khi Visvakarma chưa bước ra, Indradyumna liền mất kiên nhẫn và đẩy cửa vào. Visvakarma giận dữ và biến mất, bỏ lại bức tượng Jagannath mới làm xong một nửa. Indradyumna có một ngôi đền lộng lẫy ở Puri để đặt bức tượng chưa hoàn tất ở đó. 25. Các Panvadas trong cảnh lưu đày. Vua Dhritarashtra rất tiếc vì Draupadi bị làm nhục dưới tay Duryodhana. Ông trả tự do cho các Panvadas và cũng trả vương quốc lại cho họ. Lúc này, Duryodhana rất tức giận và nói với cha mình: "Cha, người đã phá hoại chiến thắng của chúng ta. Giờ đây, chúng sẽ trả thù và giết chết tất cả chúng ta. Con sẽ mời Yudhishthira chơi tung xúc sắc một lần nữa. Và lần này, con sẽ buộc chúng phải đi lưu đày. Lần này, bên thua cuộc sẽ phải bị lưu đày trong 12 năm, cộng với một năm phải lẩn trốn. Nếu bên thắng cuộc tìm thấy họ trong lúc lẩn trốn, cuộc lưu đày sẽ lặp lại một lần nữa." Bằng sự giúp đỡ của người chú gian xảo Sakumi và quân xúc sắc nhiệm màu của ông ta, Duryodhana đã thắng và buộc các Panvadas phải lưu đày trong 12 năm. Hắn chắc chắn rằng trong năm thứ 13, hắn sẽ tìm ra họ và bắt họ lưu đày thêm 12 năm nữa. Vì lại thua trong trò chơi tung xúc sắc, các Panvadas phải đến sống trong rừng. 26. Ý thức về trách nhiệm. Khi Vikram nhấc Bito lên, Bito lại kể cho Vikram một câu chuyện khác. Vua Rajendra trị vì vương quốc rất tốt, nhưng con trai ông là Ja thì lại vô trách nhiệm. Rajendra lo lắng rằng sau khi ông qua đời, Jai sẽ không thể cai trị tốt vương quốc. Ông thỉnh cầu một vị thánh giúp đỡ chàng trai. Vị thánh đưa cho chàng trai một bình đầy nước thánh. Ông nói: "Hãy mang nó đến tu viện của ta ở trong rừng, không được để cho một giọt nước nào rơi xuống, vì nó sẽ mang lại điều bất hạnh cho vương quốc của ngươi." Chàng cẩn thận cầm bình nước và đi bộ ngang qua khu rừng. Anh không hề dừng lại dù chỉ để ăn hoặc uống, và mang bình nước đến tu viện mà không làm rớt giọt nào. Hôm sau, nhà vua nhận ra rằng Jai đã có trách nhiệm hơn. Bito hỏi Vikram: Điều gì đã khiến Jai trở nên có trách nhiệm? Vikram nói. Khi anh ta trông coi cái bình trong một ngày, anh ta nhận ra rằng cai quản vương quốc cũng cần phải có trách nhiệm tương tự như vậy. Nghe xong, Bito liền bay đi. 27. Cái chén kỳ diệu. Khi các Panvadas đang bị lưu đày, một ngày nọ, thần mặt trời đưa cho Yudhishthira một cái chén thần Ashabhyapatra và nói: "Hãy đưa nó cho Draupadi mỗi ngày một lần. Nàng có thể lấy ra bao nhiêu thức ăn nàng muốn cho đến khi nàng ăn hết. Cho đến lúc đó, cái chén sẽ không vơi đi." Một ngày nọ, Thánh Dhruvasa và các môn đồ của ông đi ngang qua khu rừng. Họ đến chỗ túp lều và xin Draupadi một ít thức ăn. Draupadi đã ăn rồi và nàng biết rằng cái chén sẽ không tạo ra thêm thức ăn nữa. Draupadi không muốn tiễn các vị thánh cao quý đi mà không có thức ăn và cầu nguyện tới Krishna. Chàng hiện ra và nói: "Hãy đưa cho ta một chút thức ăn." Draupadi nói: "Giờ không phải là lúc để đùa, xin hãy giúp tôi tìm thức ăn cho những vị khách kia." Krishna nói: "Đó là lý do tại sao ta xin một chút thức ăn." Một hạt cơm còn sót lại trong chén, nàng liền đưa cho Krishna. Krishna rất hài lòng, và đột nhiên, các vị khách cũng cảm thấy hài lòng. Họ rời khỏi đó mà không xin thức ăn nữa. 28. Means Aski. Vua Kulashikara của Manavu ở Nam Ấn Độ là một tín đồ của thần Shiva. Thậm chí ông còn xây dựng một ngôi đền cho thần Shiva, nhưng ông lại không có con. Hài lòng với ông, Pravati quyết định đầu thai vào gia đình ông. Kulashikara sinh ra một đứa con gái có đôi mắt giống loài cá. Ông đặt tên con là Minasi. Min nghĩa là cá và Asi nghĩa là mắt. Cô bé cũng có mùi giống loài cá. Khi đứa bé được giới thiệu với một bà La Môn, ông nói rằng cơ thể của đứa bé giống loài cá này sẽ mất đi khi nào gặp được người chồng tương lai của mình. Khi trưởng thành, cô lên đỉnh Kailash và gặp thần Shiva. Ngay lập tức, cơ thể giống cá của cô biến mất. Min Ashi nhận ra rằng thần Shiva là chồng tương lai của cô và họ quyết định kết hôn. Tại lễ cưới của họ, các vị thần cũng đến. Nhưng họ từ chối dùng thức ăn cho đến khi thần Shiva nhảy điệu nhảy Chidambaram vui nhộn của mình. 29. Những hoàng hậu nhạy cảm. Vikram quay lại chỗ cái cây và đặt Bito lên vai mình. Bito lại bắt đầu kể một câu chuyện khác. Vua Jaipan có 3 hoàng hậu. Tất cả họ đều rất xinh đẹp, nhạy cảm và yếu đuối. Một ngày nọ, hoàng hậu thứ nhất bị thương khi một bông hoa từ trên tóc nàng rơi xuống chân. Một đêm khác, khi nhà vua đưa hoàng hậu thứ hai đi dạo ngoài sân, ánh trăng đã thiêu cháy làn da nàng. Một ngày khác, khi hoàng hậu thứ ba nghe thấy tiếng ai đó khóc trong căn phòng kế bên, nàng trở nên tái nhợt và ngất đi. Bito hỏi Vikram: "Hoàng hậu nào nhạy cảm nhất?" Vikram nói: "Hoàng hậu thứ ba là người nhạy cảm nhất, vì những ai đồng cảm với những gì người khác đang chịu đựng mới thật sự là nhạy cảm." Bito rất vui khi nghe câu trả lời. Hắn nói: "Người thật tài giỏi, nhưng ngươi luôn phạm phải lỗi là không được phá vỡ sự im lặng. Vì vậy, ta không thể đi với ngươi." Nói rồi, Bito bay về chỗ cái cây. 30. Ai là tín đồ thật sự? Để chứng minh tình yêu của các tín đồ, một ngày nọ, Krishna giả vờ là mình bị đau đầu. Krishna nói với Narada là chàng sẽ khỏi bệnh chỉ khi nào có một tín đồ dám lấy bụi từ dưới chân mình và xoa lên trán Krishna. Giật mình trước phương pháp chữa bệnh này, Narada đến gặp những người vợ của Krishna nhờ giúp đỡ. Các hoàng hậu rùng mình trước đề nghị này vì họ sợ rằng các vị thần sẽ nguyền rủa họ vì hành động bất kính đó. Sau đó, Narada đến chỗ các gopis và giải thích mục đích của chuyến viếng thăm này. Ông nói với họ rằng bệnh đau đầu của Krishna chỉ có thể được chữa khỏi bằng hạt bụi từ chân của một tín đồ thật sự. Ngay lập tức, các gopis liền lấy vài hạt bụi từ chân mình và đưa cho Narada. Narada hiểu rằng các gopis yêu Krishna một cách mù quáng, đến nỗi họ không màng đến mọi nguy hiểm khi cứu chàng. 31. Narada và người thợ săn. Một ngày nọ, khi đang đi dạo ngang qua rừng, Narada bắt gặp một con nai đang nằm trên mặt đất. Nó bị một mũi tên xuyên qua và đang lăn lộn trong đau đớn. Lát sau, Narada cũng thấy một con lợn lòi, và rồi đến một con thỏ cũng bị thương và rên rỉ trong cơn đau. Narada Muni thực sự rất đau đớn trong lòng khi nhìn thấy các sinh vật đang sống phải chịu đựng như vậy. Khi bước tới, ông nhìn thấy một người thợ săn núp sau một thân cây. Người thợ săn giương cung chuẩn bị tấn công con thú khác. Narada hỏi người thợ săn: "Có phải ông ta làm các con thú bị thương hay không?" Người thợ săn gật đầu. Narada liền hỏi ông ta: "Tại sao ông không giết những con vật luôn đi? Sao ông lại làm chúng bị thương bằng cách bắn một mũi tên xuyên qua người chúng?" Người thợ săn đáp rằng ông ta cảm thấy thú vị khi nhìn thấy các con vật đau đớn đến chết. Narada vô cùng tức giận và nói với ông ta rằng hành hạ những con vật vô hại và bằng cách này sẽ mang lại cho chúng những đau đớn khủng khiếp. Ông nguyền rủa người thợ săn, nói rằng nếu ông ta không ngừng hành động này lại, linh hồn của những con vật bị thương sẽ quay về ám ông ta. Người thợ săn rất lo sợ và cầu xin được tha thứ. Nhưng Narada nói rằng ông ta chỉ có thể được tha thứ khi nào biết thành khẩn, sám hối. Narada hướng dẫn người thợ săn bỏ nghề săn bắn và dựng một túp lều nhỏ gần bờ sông. Ông bảo người thợ săn trồng cây Tulsi và thờ phụng nó mỗi ngày. Sau nhiều năm, Narada thấy người thợ săn đang sống một cuộc sống thanh đạm trong rừng.